Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2020 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Mỹ sắp trừng phạt thêm các quan chức Trung Quốc đàn áp ở Hồng Kông; Tổ chức phóng viên không biên giới khởi động chiến dịch đòi trả tự do cho nhà báo biểu tượng tranh đấu ở Việt Nam; Chủ tịch Nguyễn Phú Trọng cảnh báo quân đội không chủ quan trong bảo vệ chủ quyền; Công luận Việt Nam về nữ sinh An Giang tự tử cho thấy nền giáo dục một ruộng. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hoa Kỳ đang chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ít nhất 10 quan chức Trung Quốc do loại bỏ các nhà lập pháp dân cử đối lập ở Hồng Kông, theo hãng tin Reuters. Động thái này có thể diễn ra sớm nhất vào ngày 7 tháng 12, sẽ nhằm vào các quan chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi chính quyền của Tổng thống Donald Trump tiếp tục gây áp lực lên Bắc Kinh trong những ngày cuối cùng trước khi rời Nhà Trắng. Hai nguồn tin cho Reuters biết có đến 14 người, bao gồm các quan chức của Quốc hội Trung Quốc, còn có tên gọi là Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc và các thành viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ bị nhắm mục tiêu bởi các biện pháp như đóng băng tài sản và trừng phạt tài chính. Một quan chức Mỹ cho biết nhiều cá nhân sẽ bị trừng phạt. Một nguồn tin thân tín cho biết nhóm này có thể bao gồm các quan chức từ Hồng Kông cũng như Đại Lục. Theo Reuters, hôm 7 tháng 12, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói tại cuộc họp báo ở Bắc Kinh, Trung Quốc luôn kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ sự can thiệp của Hoa Kỳ và các vấn đề đối nội của Trung Quốc thông qua vấn đề Hồng Kông. Trong diễn biến liên quan, hôm 7 tháng 12, Trung Quốc lên tiếng kiên quyết phản đối và lên án mạnh mẽ việc Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Ủy ban Công tác Mặt trận Thống nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bà Hoa Xuân Oánh nói sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp pháp để bảo vệ chủ quyền an ninh và quyền phát triển của mình, cũng theo hãng tin Reuters. Hôm 4 tháng 12, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã hạn chế cấp visa cho các giới chức Trung Quốc và những người khác vì đã sử dụng hay đe dọa sử dụng bạo lực, công bố thông tin cá nhân hay những chiến thuật uy hiếp khác để đe dọa những người chỉ trích. Ông Pompeo cáo buộc Ủy ban Công tác Mặt trận Thống nhất đã uy hiếp và quấy nhiễu những người chống chính sách của Bắc Kinh.
Nhật, Pháp và Mỹ sẽ lần đầu tiên tổ chức cuộc diễn tập quân sự chung trên bộ và trên biển vào tháng 5 năm 2021, trong bối cảnh quân đội Trung Quốc gia tăng hoạt động ở khu vực, Reuters đưa tin hôm 6 tháng 12. Trích lại tờ Senkai. Không những các nguồn tin tờ báo này cho biết thêm rằng cuộc diễn tập vốn được tổ chức tại một trong các hòn đảo không có người của Nhật sẽ tập trung vào nỗ lực cứu trợ thảm họa tự nhiên, nhưng cũng có thể liên quan tới việc phòng thủ trước khả năng bị tấn công. Reuters cho biết rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của hãng. Theo Senkai, cuộc tập trận chung nhằm chống lại Trung Quốc, nước tuyên bố chủ quyền quần đảo mà Nhật kiểm soát trên biển Hoa Đông. Trung Quốc từng tuyên bố rằng hoạt động của nước này ở khu vực có mục đích hòa bình. Tuy nhiên, Nhật Bản thời gian qua bày tỏ quan ngại về các hoạt động của Hải quân Trung Quốc ở quần đảo trên biển Hoa Đông mà Tokyo gọi là Senkaku, trong khi Bắc Kinh gọi là điếu ngư.
Các thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ dự kiến sớm nhất vào ngày 7 tháng 12 sẽ công bố dự luật lưỡng đảng để cung cấp khoản viện trợ liên bang tới các gia đình và doanh nghiệp Mỹ đang chật vật vì đại dịch COVID-19. Theo hãng tin Reuters, một nhóm từ Hạ viện do Đảng Dân Chủ lãnh đạo và từ Thượng viện do Đảng Cộng Hòa điều hành dự kiến sẽ đưa ra văn bản chính thức cho dự luật cứu trợ COVID-19 trị giá 108 tỷ đô la để giảm thiểu tác động kinh tế và sức khỏe do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trong những ngày đầu nhậm chức của chính quyền Tổng thống đắc cử Joe Biden. Thượng nghị sĩ Mark Warner, một thành viên Đảng Dân Chủ và là thành viên của nhóm lưỡng đảng đề xuất dự luật này, nói trên đài CNN hôm 6 tháng 12, khi nền kinh tế đang suy yếu với thêm 200.000 ca nhiễm COVID-19 ngày hôm qua và với rất nhiều sáng kiến trong số này từ gói luật cứu trợ đầu tiên sẽ hết hiệu lực ngay sau Giáng sinh. Và nếu như Quốc hội không hành động thì đây chính là sự ngu ngốc. Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và lãnh đạo đa số Thượng viện Mitch McConnell hy vọng sẽ đưa ra một gói viện trợ COVID-19 mới vào dự luật chi tiêu trị giá 1,4 nghìn tỷ đô la mà Quốc hội phải thông qua trước ngày 11 tháng 12 khi hết hạn cấp ngân sách cho các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ. Chúng tôi hy vọng nó sẽ đưa chúng tôi đến rất gần với một cái gì đó mà chúng tôi có thể đưa vào gói ngân sách lớn này. Bà Pelosi nói với các phóng viên hôm 4 tháng 12, nói rằng các thành viên của đảng Dân Chủ xem luật này là cơ sở có thể thực hiện các cuộc đàm phán lưỡng đảng tiếp theo. Các nhà lập pháp đã ban hành khoản viện trợ 3.000 tỷ đô la vào đầu năm nay, nhưng chưa thể đồng ý về khoản cứu trợ mới kể từ tháng 4. Một loạt các chương trình viện trợ khẩn cấp được thiết lập để đối phó với đại dịch, bao gồm trợ cấp thất nghiệp bổ sung và lệnh hoãn đuổi người thuê ra khỏi nhà, sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng 12. Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Bill Cassidy hôm 6 tháng 12 nói rằng dự luật cứu trợ này không nên bao gồm các khoản cứu trợ trực tiếp 1.200 đô la cho người Mỹ. Ông nói trên đài Fox News đây không phải là một dự luật kích thích nền kinh tế mà đó là một dự luật cứu trợ. Tổng thư ký bang Michigan Jocelyn Benson, quan chức chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh bầu cử, cho biết hàng chục người biểu tình có vũ trang đã tụ tập với thái độ đe dọa bên ngoài nhà bà vào tối ngày 5 tháng 12 và hô vang những tuyên bố không có thật về gian lận bầu cử, theo hãng tin Reuters. Các quan chức Michigan tháng trước đã chứng nhận kết quả bầu cử của bang, với kết quả là tổng thống đắc cử Joe Biden đã thắng cử bang Michigan, một trong số ít các bang chiến trường trong chiến thắng cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11. Tổng thống Donald Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng kết quả bầu cử đã bị gian lận tràn lan ở nhiều bang. Các quan chức liên bang và tiểu bang đã liên tiếp tuyên bố rằng không có bằng chứng về gian lận ở bất kỳ quy mô đáng kể nào và ông Biden sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20 tháng Giêng. Trong nhiều đoạn clip khác nhau được tải trên mạng xã hội, nhiều người biểu tình tập hợp bên ngoài nhà của bà Benson giơ cao những tấm biểu ngữ hãy ngăn chặn việc ăn cắp và hô vang cùng một thông điệp. Trong một tuyên bố trên Twitter hôm 6 tháng 12, bà Benson cho biết những người biểu tình đang cố gắng lan truyền thông tin sai lệch về tính bảo mật và độ chính xác của hệ thống bầu cử Hoa Kỳ. Bà viết, các yêu cầu được đưa ra bên ngoài nhà của tôi là rõ ràng và lớn tiếng đe dọa. Bộ trưởng Tư pháp Michigan Dana Nessel cũng viết trên Twitter, cáo buộc những người biểu tình ủng hộ Tổng thống Donald Trump về những hành vi giống như đám đông đó là một sự sỉ nhục đối với đạo đức cơ bản và sự đúng đắn. Bất kỳ ai cũng có thể gửi khiếu nại chính đáng đến văn phòng của Tổng thư ký Benson thông qua các biện pháp dân sự và dân chủ, nhưng khủng bố trẻ em và gia đình trong nhà riêng của họ không phải là cách để vận động, bà Nessel viết. Thượng nghị sĩ Kelly Loeffler liên tục từ chối thừa nhận rằng Tổng thống Donald Trump đã thua cuộc trong kỳ bầu cử tháng 11 2020. Hãng tin AP dẫn lời bà Loeffler cho biết như vậy khi bà tranh luận cùng đối thủ dân chủ của bà, Linh mục Rayford Warnock, trước cuộc bầu cử ở bang Georgia, nơi sẽ quyết định đảng nào kiểm soát Thượng viện Hoa Kỳ. Được hỏi cụ thể về chiến thắng của Tổng thống đắc cử Joe Biden ở bang Georgia và liệu bà có đồng ý với những cáo buộc vô căn cứ của Tổng thống Donald Trump về gian lận cử tri hay không, Thượng nghị sĩ Loeffler đã bỏ qua vấn đề này trong cuộc tranh luận hôm 6 tháng 12. Mặc dù Tổng thống Donald Trump đã kiện các tòa án ở bang Georgia và các bang chiến trường khác và kết quả của bang Georgia đã được chứng nhận vào tháng trước, bà Loeffler nói rằng Tổng thống Trump chỉ đơn thuần theo đuổi mọi đòi hỏi pháp lý, vẫn theo hãng tin AP. Bà cáo buộc nhưng vẫn không nêu ra bất kỳ bằng chứng nào cho là có bất thường trong cuộc bầu cử vào tháng 11, khiến ông Warnock chỉ trích bà vì đã gây nghi ngờ về một cuộc bầu cử hợp pháp trong nỗ lực xoa dịu ông Trump và những người ủng hộ ông Trump. Mục sư Warnock nói, mọi người đã nói về cuộc bầu cử tổng thống và họ đang chờ đợi thượng nghị sĩ của họ nói về điều này, chứ không phải người trong Nhà Trắng. Bà Loeffler tránh xa bất kỳ lời chỉ trích nào đối với ông Trump, ngay cả khi bà ngầm thừa nhận thất bại của ông. Bà Loeffler đã hơn một chục lần tung tin rằng ông Rayford Warnock theo chủ nghĩa tự do cực đoan và đánh giá mục sư này là một người theo chủ nghĩa xã hội, người sẽ đảm bảo mọi thứ từ việc một chính quyền tiếp quản hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ cho đến việc thu giữ súng của người Mỹ. Mục sư Warnock, người không theo chủ nghĩa xã hội, đã phản bác rằng cách cho rằng bà Loeffler là một chính trị gia hám lợi, giàu có, không chỉ nói dối về tôi mà còn nói dối về Chúa Giê-xu. Ông cho rằng bà đã nêu và xuyên tạc các trích đoạn bài giảng đạo của ông. Ông Joe Biden, tổng thống đắc cử của Hoa Kỳ, vừa quyết định chọn ông Xavier Becerra và bà Rochelle Walensky vào vị trí đứng đầu ngành y tế công cộng để ứng phó với đại dịch COVID-19. Để ứng phó với đại dịch COVID-19 khi ông nhậm chức vào tháng tới, các nguồn tin cho Reuters biết hôm 6 tháng 12. Hai nguồn tin cho biết ông Biden có kế hoạch đề cử Bộ trưởng Tư pháp California Xavier Becerra làm Bộ trưởng Bộ Y tế và Nhân sinh. Đây là một vị trí có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đại dịch. Ông Biden cũng dự kiến sẽ đề cử bà Rochelle Walensky, giám đốc các bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, làm giám đốc Trung tâm Dự phòng và Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ, CDC, một nguồn tin thân tín cho Reuters biết. Ông Becerra, 62 tuổi, sẽ lãnh đạo cơ quan y tế Hoa Kỳ trong việc xử lý sự bùng phát trở lại của dịch bệnh COVID-19, bao gồm các ca mắc bệnh hiện đang ở mức kỷ lục và số người chết hàng ngày đã vượt quá 2.000 người trong những ngày gần đây, cũng như để chuẩn bị một nỗ lực tiêm ngừa cho người dân Mỹ. Theo thống kê của Reuters, tới nay đã có hơn 281.000 người Mỹ chết vì dịch bệnh COVID-19. Trước đó, ông Biden cũng đã đề nghị ông Anthony Fauci, giám đốc Diện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia và là thành viên của nhóm đặc trách xử lý COVID-19 của Tổng thống Donald Trump, tiếp tục làm cố vấn y tế chính.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF hôm 7 tháng 12 khởi động một chiến dịch kêu gọi thả tự do cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. Hai tháng sau khi blogger bất đồng chính kiến này bị bắt với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước Việt Nam. RSF cho biết trong một thông cáo rằng tổ chức này đang bắt đầu chiến dịch bằng một thỉnh nguyện thư và một video trong đó những nhà báo Việt Nam sống ở nước ngoài lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ cho người mà RSF gọi là biểu tượng của cuộc đấu tranh cho tự do thông tin ở Việt Nam. Bà Trang, một blogger và là tác giả đối lập nổi bật trong nước, bị Công an Việt Nam bắt tạm giam hôm 6 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội tuyên truyền chống nhà nước và tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước với mức án có thể lên tới 20 năm tù. Trong video có tên Free Phạm Đoan Trang mà RSF công bố trong chiến dịch này, các nhà báo, blogger và những người bạn của bà Trang hiện đang sống ở Pháp, Đức, Đài Loan và Mỹ với lợi thế sống lưu vong để nói về những gì mà những người đồng hương của họ ở Việt Nam không thể nói ra mà không bị nguy cơ đối diện các án tù lâu dài. Tổ chức có trụ sở chính ở Paris cũng khởi động lấy chữ ký cho một thỉnh nguyện thư, trong đó yêu cầu chính phủ Việt Nam thả tự do ngay lập tức và không điều kiện cho nhà báo từng nhận giải thưởng tự do báo chí của RSF về tầm ảnh hưởng vào năm 2019. Mục đích của RSF khi phát động thỉnh nguyện thư này là nhằm tránh cho Phạm Đoan Trang bị án tù lâu dài bằng cách gây áp lực lên chính phủ Việt Nam. Ông Daniel Bastard, người đứng đầu Ban châu Á-Thái Bình Dương của RSF, nói trong thông cáo ra hôm 7 tháng 12 rằng nhờ sự dũng cảm và sự hào phóng của mình, Phạm Đoan Trang đã trở thành một biểu tượng cho cuộc đấu tranh nhằm mang lại nền báo chí độc lập và đáng tin cậy cho những người dân Việt Nam. Bà Trang là tác giả của nhiều cuốn sách mà chính quyền Việt Nam cấm xuất bản và lưu hành, trong đó có Chính trị bình dân và Phản kháng phi bạo lực. Được biết, trước khi bị bắt không lâu, bà Trang đã trao cho lãnh sự quán Mỹ ở thành phố Hồ Chí Minh bản báo cáo đồng tâm mà bà là đồng tác giả với ông Vui Nguyễn, một nhà tranh đấu cho Việt Nam, từng bị chính quyền truy tố về tội gây rối trật tự công cộng do tham gia biểu tình ở thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó viết về vụ đụng độ giữa công an và người dân làng Đồng Tâm hồi đầu năm nay do tranh chấp đất đai. Bà Trang, theo báo Công an Nhân dân, có mối liên hệ mật thiết với các tổ chức phản động lưu vong như Việt Tân, Voice, với mục đích phản đối Việt Nam trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và vận động chính giới phương Tây gây áp lực để Việt Nam thay đổi chính sách nhân quyền. Việc bắt giữ bà Trang hôm 6 tháng 10 diễn ra chỉ vài giờ sau khi Việt Nam và Mỹ tiến hành đối thoại nhân quyền và sau đó một ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố bày tỏ quan ngại về việc bắt giữ này cũng như cho biết đang theo dõi chặt chẽ vụ việc. Sau đó, chính phủ Anh và Canada cũng lên tiếng bày tỏ việc chính phủ Việt Nam bắt giữ cá nhân, trong đó có bà Trang. Ông Trịnh Hữu Long, người cùng sáng lập luật khoa tạp chí với bà Trang và hiện đang sống ở Đài Loan, nói trong video mà RSF công bố hôm 7 tháng 12.
Trong lịch sử Việt Nam kể từ năm 1975 đến nay, Đoan Trang có lẽ là một trong những nhà báo có ảnh hưởng nhất, một trong những nhà hoạt động dân chủ hiệu quả nhất và là một trong những người Việt Nam can đảm nhất mà chúng ta có.
Một trong những người được RSF phỏng vấn trong video này là luật sư Nguyễn Văn Đài, hiện đang sống lưu vong ở Đức sau khi được thả sớm hơn thời hạn bản án tù 15 năm vào năm 2018, nói rằng bà Trang có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào đấu tranh dân chủ của người Việt Nam ở trong cũng như ngoài nước.
Chị Phạm Văn Trang đã viết rất nhiều sách để cổ suý cũng như bảo vệ các quyền con người, cũng như thúc đẩy các quyền tự do chính trị của người dân Việt Nam.
Công an Việt Nam cho biết bà Trang bị bắt theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 và Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 và hiện bị di lý về Hà Nội để phục vụ điều tra. Blogger Trần Thị Nga, người bị chính quyền Việt Nam kết án 9 năm tù trước khi được thả ra để sang Mỹ sống lưu vong, nói trong video của RSF.
Hiện tại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang dùng một điều luật hết sức là mơ hồ để nhét cô Trang ở trong chốn ngục tù. Thì đây là hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm nhân quyền, đặc biệt là vi phạm đạo đức của con người.
Việt Nam được coi là một trong số những quốc gia có nhiều hạn chế về quyền tự do báo chí khi bị RSF xếp hạng 175 trong số 180 quốc gia trên bảng chỉ số tự do báo chí thế giới 2020. Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa lên tiếng yêu cầu quân đội Việt Nam trong tư thế sẵn sàng để bảo vệ độc lập chủ quyền và không được chủ quan trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị của thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp khó lường. Người kiêm nhiệm hai chức vụ cao nhất của Việt Nam vừa đưa ra lời chỉ đạo trên khi phát biểu tại Hội nghị Quân chính Toàn quân diễn ra hôm 7 tháng 12 tại Hà Nội, theo báo điện tử Chính phủ. Ông Trọng, đồng thời là Bí thư Quân ủy Trung ương, nói rằng tình hình thế giới khu vực trong năm 2020 đã có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc với cả thời cơ thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen. Dù không cho biết cụ thể đó là những tác động gì, nhưng vị Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảnh báo rằng tình hình an ninh chính trị thế giới khu vực sẽ còn có những diễn biến phức tạp, khó lường và sẽ tác động trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ của quân đội. Quân ủy Trung ương và toàn quân phải tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, dự báo đúng tình hình để tham mưu với Đảng, Nhà nước những đối sách bảo vệ đất nước, giữ vững ổn định, hòa bình. Ông Trọng phát biểu tại hội nghị mà ông chủ trì và có sự tham gia của các lãnh đạo cao nhất của Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ông Trọng nêu cao cảnh giác đối với quân đội sau khi cho rằng năm 2021 là năm quan trọng khi diễn ra Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam và bầu cử Quốc hội khóa 15 cũng như Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Trước đó hồi tháng 10, Bộ Công an Việt Nam đã tăng cường công tác bảo đảm an ninh an toàn cho Đại hội Đảng 13, dự kiến diễn ra vào tháng 1 sắp tới, theo báo Công an Nhân dân. Ngoài việc đảm bảo an ninh trong nước, ông Trọng còn yêu cầu quân đội tập trung giải quyết các vấn đề chủ quyền quốc gia, tập trung xử lý hiệu quả một số vấn đề biển, đảo, biên giới, các quan hệ quốc tế và bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Ông Trọng nói nhưng không đề cập cụ thể vấn đề nào. Tuy nhiên, ông yêu cầu quân đội tuyệt đối không được chủ quan, thỏa mãn, không được để xảy ra bị động, bất ngờ. Vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải giữa Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục căng thẳng trong năm nay trong bối cảnh Bộ Ngoại giao hai nước nhiều lần đưa ra những cáo buộc về xâm phạm lãnh hải. Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 3 tháng 12 yêu cầu Trung Quốc chấm dứt các hoạt động gây leo thang căng thẳng sau khi Bắc Kinh thông báo khôi phục các chuyến tàu du lịch ra quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Tại hội nghị hôm 7 tháng 12, ông Trọng cho biết Việt Nam phấn đấu từ năm 2030 xây dựng quân đội hiện đại với mục tiêu nâng cao tiềm lực quốc phòng, sức mạnh phòng thủ của đất nước để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ. Thứ trưởng Phan Văn Giang khẳng định toàn quân đội Việt Nam duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý chặt chẽ chủ quyền vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng của Việt Nam.
Một tuần trôi qua kể từ ngày một nữ sinh lớp 10 ở An Giang suýt chết khi tìm cách tự tử để phản đối các biện pháp kỷ luật bất công của nhà trường, dư luận Việt Nam hiện vẫn đang sôi sục lên án nhà trường nói riêng và nền giáo dục Việt Nam nói chung. Trong khi đó, chị gái của nữ sinh này nói với VOA rằng gia đình tin tưởng là các cơ quan chức năng sẽ lấy lại công bằng cho em, đồng thời cho biết là gia đình không phán xét ngành giáo dục Việt Nam. Vào sáng thứ Hai, mùng 7 tháng 12, từ bệnh viện, chị Lê Thị Ngọc Mai, chị của nữ sinh lớp 10 có tên viết tắt là Y, cho VOA biết về tình trạng sức khỏe của em. Nữ sinh Y thuộc trường Trung học Phổ thông Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, An Giang đã cố tự tử hôm 30 tháng 11 vì uất ức về các biện pháp kỷ luật của nhà trường, nhưng em được đi cấp cứu kịp thời. Theo lời chị Mai, 23 tuổi, chị của Y, các nguyên nhân làm em uất ức bao gồm: thứ nhất là nhà trường làm trái quy định của Sở Giáo dục khi ép buộc nữ sinh phải học thêm 5 môn. Thứ hai, nhà trường vu oan rằng Y gây hiểu lầm trong quan hệ nhà trường và gia đình, cũng như gây ảnh hưởng không tốt đến danh dự và uy tín của nhà giáo. Và thứ ba là áp dụng các hình thức kỷ luật quá đáng. Chị Mai khẳng định Y là học sinh giỏi và ngoan từ lớp 6 đến lớp 9 nên không cần học thêm. Song cô giáo ép buộc Y phải học thêm 5 môn với lý do là bạn nào cũng làm như vậy hết. Về việc Y bị kỷ luật, chị Mai nói gia đình không biết như thế nào bé Y vi phạm những lỗi gì mà nhà trường bắt nữ sinh phải đi lao động vào sáng sớm từ 6 giờ 30 đến 6 giờ 50 trong một tháng, mặc dù gia đình đã đề nghị nhà trường thông cảm vì Y bị hen suyễn và từng bị gãy tay. Hơn nữa, chị Mai cho rằng nhà trường càng quá quát hơn khi đọc thông báo kỷ luật nêu tên Y trước toàn trường, gây áp lực tinh thần rất lớn cho nữ sinh. Sự việc chưa dừng lại khi các cô giáo còn tìm cách bắt Y phải viết một bản tự kiểm và đọc trước toàn trường. Chị Mai cho biết thêm.
Bên phía cô chủ nhiệm của bé là vẫn dằn nhặt bé, vẫn tra tấn tinh thần bé, vẫn kêu bé ra để nói chuyện lớn tiếng, bắt bé phải làm tờ tự kiểm để đọc dưới toàn trường. Vậy như là tra tấn tinh thần bé nổi dịch rồi, các cô nói là các cô sẽ mở hội đồng kỷ luật, đưa bé ra hội đồng kỷ luật. Thì cái điều mà một học sinh mà nghe tới hội đồng kỷ luật thì các bé rất là sợ. Cái đó cũng ảnh hưởng tâm lý của bé rất là nhiều, làm cho bé hoang mang, lo sợ, bây giờ bé khóc rất là nhiều.
Bất bình về việc nhà trường đẩy em gái mình đến chỗ phải tự tử hôm mùng 5 tháng 12, chị Mai làm đơn tố cáo các lãnh đạo nhà trường gửi đến Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh An Giang, Công an và Viện Kiểm sát thị xã Tân Châu. Trong đơn, chị Mai cáo buộc là ông Nguyễn Việt Hùng, hiệu trưởng, bà Nguyễn Ngọc Hạnh, hiệu phó và bà Huỳnh Thị Thu Huệ, chủ nhiệm lớp của nữ sinh Y, là những người đã kỷ luật oan em cũng như xúc phạm đến uy tín, danh dự, nhân phẩm của em, dẫn đến việc em quẫn trí và suýt mất mạng. Vào ngày 6 tháng 12, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo An Giang ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Hùng, hiệu trưởng của Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Sương, và bà Hạnh, phó hiệu trưởng, trong thời gian 15 ngày kể từ ngày 7 tháng 12, các báo trong nước như Lao động và Dinh News đưa tin. Quyết định của Sở viết rằng nhà trường có các sai sót gồm tổ chức dạy thêm học thêm trong trường không đúng quy định khi dạy thêm học thêm đại trà cho tất cả học sinh theo lớp chính khóa, và nhà trường có hình thức phê bình kỷ luật học sinh không đúng quy định của ngành giáo dục vẫn theo các báo trong nước. Không lâu sau sự việc em Y tự tử và được đưa đi cấp cứu, cộng đồng mạng phát hiện có một chủ tài khoản có tên là Yêu Màu Tím, được cho là của bà Huệ, chủ nhiệm lớp của nữ sinh Y, đăng lên mạng xã hội Zalo những lời lẽ bị xem là mỉa mai, châm chọc, hèn hạ về em Y. Quyết định về kỷ luật của Sở Giáo dục Đào tạo An Giang giao trách nhiệm cho lãnh đạo tạm quyền của trường Vĩnh Sương xác minh xem bài viết trên Zalo có đúng của bà Huệ không và từ đó có hình thức xử lý phù hợp. Chị Mai cho VOA biết về phản ứng của gia đình đối với động thái của cơ quan chức năng.
Hiện tại gia đình em dồn hết cả thời gian và cái tâm trí vào cho cái sự việc sức khỏe của bé là đầu tiên. Còn cái việc mà xử lý các thầy cô như thế nào thì gia đình của em tin tưởng vào các cơ quan chức năng là sẽ lấy lại sự công bằng cho bé. Gia đình em rất là tin tưởng tại vì các cơ quan chức năng sẽ rất là công bằng.
Mặc dù chị Mai suýt mất đi người em gái, song chị nói với VOA rằng chị không muốn phán xét ngành giáo dục vì tuy có những giáo viên xấu, song vẫn còn nhiều giáo viên rất tốt được học sinh tôn trọng. Trong khi đó, qua quan sát dư luận Việt Nam thể hiện trong các diễn đàn trên Facebook có tổng cộng hàng trăm ngàn thành viên, gồm Nhật ký Yêu nước, Báo Sạch, Góc nhìn Báo chí Công dân, v.v. VOA nhận thấy nhiều người coi vụ tự tử hụt của nữ sinh Y là một chỉ dấu nữa, cho thấy nền giáo dục Việt Nam đang ngày càng mục ruỗng. Rất nhiều người dẫn ra kinh nghiệm bản thân là học sinh hoặc phụ huynh, khẳng định rằng bản chất của vụ việc là nhà trường bắt ép học sinh học thêm để kiếm tiền, và khi học sinh chống đối, nhà trường dùng mọi thủ đoạn để trấn áp. Thầy Đỗ Việt Khoa, nhà giáo từng nổi tiếng về chống tiêu cực trong ngành giáo dục, xác nhận rằng tình trạng đó xảy ra ở nhiều trường học, ông nói với VOA.
Tất cả đều xuất phát từ việc ép buộc học sinh học thêm để kiếm tiền trái phép. Đây là lòng tham của các nhà giáo, là một cái thứ tội lỗi của những người mặc áo nhà giáo.
Theo thầy Khoa, tình trạng này đã kéo dài ít nhất 15 năm qua và ngày càng trở nên trầm trọng hơn do các cấp quản lý ở Việt Nam cũng tham lam và làm ngơ. Với hiểu biết về chính ngành của mình và về cơ cấu quyền lực ở Việt Nam, thầy Khoa nhận định rằng hầu như không có hy vọng sửa chữa nạn ép học sinh học thêm nói riêng và các vấn đề khác trong ngành giáo dục nói chung. Giải thích về quan điểm của mình, thầy Khoa nói.
Tính chung của con chức bây giờ là tham các kiểu, tham những bao che cho sai phạm. Và cho đó mà họ không bao giờ xử lý cái sai phạm đó. Cho nên tôi nói thật sự là chấm dứt tình trạng đó hiện nay là một điều gần như bất lực ở trong cái chế độ hiện nay. Không thể chấm dứt được bởi vì chúng ta đang thiếu những người có tư cách để làm lãnh đạo. Đấy là cái khó nhất của Việt Nam hiện nay. Mục Dũng không thể tưởng tượng nổi cái sự trơ trẽn của cả một cái bộ máy.
Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ đau xót rằng so với khi thống nhất đất nước vào năm 1975, ngành giáo dục Việt Nam hiện tại, đặc biệt là ở miền Nam, đã xuống cấp nghiêm trọng dường như đến mức không thể cứu vãn nổi.
Đây là một buổi cung cấp phần ăn nóng miễn phí ngoài trời cho những người vô gia cư tại Woodbridge, cách trung tâm thủ đô Washington DC, gần một giờ lái xe. Bất chấp đại dịch COVID vẫn đang hoành hành tại Mỹ, trong dịp cuối năm này, rất nhiều thiện nguyện viên gốc Việt vẫn tới đây để làm công tác từ thiện. Không chỉ có những phần ăn nóng, mà chương trình còn mang tới nhiều vật dụng cần thiết khác để giúp những người vô gia cư có thể chống chọi với cái lạnh giá của mùa đông trong những tháng tới đây. Chị Trâm Đàm, một thiện nguyện viên từ Fairfax, Virginia nói.
Mình cho áo lạnh và mình cho dớ. Cộng thêm là mình cho khăn quàng, mask, t-shirt và mình cho mỗi người một 25 đồng gift card của Target, Giant hoặc là nếu mà họ không có tiện nghi đó thì họ cần tiền mặt thì mình vẫn cho luôn.
Bên cạnh công tác thiện nguyện thì một số tổ chức và cá nhân gốc Việt vẫn tiến hành những hoạt động thăm hỏi người cao niên và tri ân các cựu chiến binh trong những dịp kỷ niệm và ngày lễ khác nhau giữa đại dịch COVID. Có thể nói đại dịch COVID-19 đã khiến cho những sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, kỷ niệm hội họp của cộng đồng người Việt nói riêng ở khu vực thủ đô Washington bị ngừng trệ. Nhưng rất nhiều hoạt động có ý nghĩa vẫn đều đặn được tiến hành theo những cách khác nhau để vừa đảm bảo an toàn, vừa không khiến những người cần được thăm hỏi cảm thấy bị lãng quên. Ông John Liplicky, một cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam, cho biết.
I can honestly tell you from the bottom of my heart.
Tôi có thể nói từ đáy tim mình rằng tôi rất yêu quý những người Việt Nam, nơi tôi đã từng tới tham chiến. Tôi không có bất kỳ một suy nghĩ hay cảm nhận tiêu cực nào về họ, cũng như những nhiệm vụ mà tôi đã thực hiện tại Việt Nam hơn nửa thế kỷ trước. Và khi trở về nhà, tôi lại rất hạnh phúc khi những người bạn Việt Nam lại tới với tôi trong những dịp đặc biệt. Các bạn vẫn nhớ tới tôi và tôi luôn muốn mời các bạn tới với cửa tiệm nhỏ của mình để tôi có thể làm bất cứ điều gì cho các bạn. Còn bà Ngô Thị Tiểu, một người thân của cựu chiến binh Việt Nam Cộng Hòa thì chia sẻ thêm.
Tôi sống ở đây trên 30 năm rồi, nhưng mà có một điều mà nó làm cho tôi rất là cảm thấy sung sướng, phải nói là sung sướng tuyệt vời với tấm lòng của các em trẻ. Không bao giờ quên quê hương, không bao giờ quên đất nước. Và các em lúc nào cũng theo cái truyền thống của cha ông mà làm theo đúng như cái truyền thống của cha ông. Lúc nào cũng nhớ về quê hương đất nước và lúc nào cũng mong cho quê hương đất nước của mình sớm được những cái sự mà sung sướng tự do giống như là những nước ngoài.
Đại dịch COVID kéo dài trong gần một năm nay tại khu vực thủ đô Washington nói riêng và toàn nước Mỹ nói chung có thể khiến nhiều người ngại ngần không muốn ra đường và tham gia vào các hoạt động khác nhau. Nhưng bằng tấm lòng và sự cẩn trọng trong việc bảo vệ bản thân và những người xung quanh thông qua việc sử dụng khẩu trang và găng tay hay nước sát khuẩn, các thiện nguyện viên này vẫn tiếp tục mang tình cảm nồng ấm tới với những người kém may mắn và những người cao niên trong dịp lễ cuối năm này.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program.